Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con một. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, cách đây mấy tháng có một bản tin trên báo khiến nhiều người giật mình. Câu chuyện kể về một người đàn ông ở tỉnh Ninh Bình bị vợ và những cô con gái đánh đập, dìm xuống ao mà không dám kêu ca gì cả. Rồi cuối cùng thì hàng xóm thấy vậy, 6-7 người gì đó làm một cái đơn để tố cáo và đăng lên báo. Con gái có lúc đã nói với cha của mình rằng: ông không phải bố của tôi, mẹ tôi đẻ hoang sinh ra tôi, tôi cho ông chết đi cho mẹ con mình sướng. Thế nhưng rồi ít ngày sau, người ta lại đăng tin rằng một người thân của gia đình đã lên báo xin báo cải chính lại, bởi vì ông chồng và gia đình đã ra các cơ quan của địa phương và xác nhận rằng việc hành hung không có. Tuy nhiên báo sau đó để những chấm lửng và nói rằng công an tiếp tục điều tra. Nhưng cũng có một cái tài liệu khác của một số nhóm sinh viên, khi đọc câu chuyện đó thì đưa ra nhận định rằng người cha ấy, chú ấy không phải là chú không có khả năng đánh lại, chú ấy nhẫn nhục mà thôi. Chú ấy cũng không muốn tố cáo ra tòa bởi vì muốn cho gia đình bị êm ấm. Chú bị thương mà cũng không muốn đi bệnh viện vì sợ gia đình bị mang tiếng. Có lẽ chúng ta cũng chờ những thông tin khác để biết được thực hư của câu chuyện. Nhưng mà ta có thể thấy được đâu là tấm lòng của những người cha. Các bạn trẻ thân mến, hôm nay Chúa Nhật thứ ba trong tháng 6 là ngày để chúng ta đặc biệt nhớ đến những người cha. Và một người cha của trần gian, dĩ nhiên không phải là không có những người cha không chu toàn bổn phận, những người cha say xỉn đánh đập vợ con, những gia trưởng cột trụ của gia đình, nhưng rồi cột trụ thì mục nát. Thế nhưng mà tấm lòng của những người cha vẫn là thế, là một tình yêu thương dành cho con cái, một tình yêu thương để có thể chấp nhận được kể cả những điều trái khoái, và một tình yêu thương tha thứ, rộng lượng, bao dung, quảng đại. Những người cha trần gian có thể có nhiều khuyết điểm, nhưng ngày hôm nay giáo hội hướng chúng ta đến người cha trên trời. Mối quan hệ của chúng ta với cha của mình không chỉ là công ơn chăm sóc dưỡng dục, nhưng mà cái điều lớn nhất trong quan hệ của chúng ta với cha mẹ chính là cái nghĩa. Bởi vì như một lời hát ta rất quen thuộc, nhờ ai mà có ta, nhờ ai mà chúng ta có mặt ở trên đời này, đó là nhờ cha mẹ của ta. Và ngày hôm nay giáo hội hướng chúng ta lên một người cha của tất cả vũ trụ, của tất cả trần gian này. Nếu không có Ngài thì thế giới này đã không có, nếu không có Ngài thì vũ trụ vẫn chỉ là hư vô. Đó là một người cha đầy tình yêu thương. Thường khi nói đến ba ngôi là chúng ta bận tâm đến những lối lý luận làm thế nào hiểu được chuyện ba mà một, một mà ba, ba trong một mà ba vẫn cứ là một, quả có khó hiểu. Nhưng mà trong Kinh Thánh thì cho chúng ta thấy được vì Thiên Chúa đó lại tự mặc khải mình cho chúng ta một cách rất rõ ràng xuyên qua lịch sử. Một vị Thiên Chúa đã dựng nên con người mà chúng ta thấy nói trong sách Sáng Thế Ký. Một người cha ngay từ thuở ban đầu khi Adam và Eva ăn trái cấm thì cũng đã có một lời hứa để ban đấng cứu độ. Một người cha cứ luôn luôn yêu thương nhân loại xuyên qua dòng lịch sử. Sau này những người dân Do Thái dù bao lần phản bội Ngài. Bài đọc một ngày hôm nay trong bối cảnh của dân Do Thái đang đi trong sa mạc, và sau khi Gia-vê đã cứu họ ra khỏi vùng đất nô lệ để đưa về vùng đất hứa, thế mà trên hành trình họ vẫn cứ lẩm bẩm kêu ca, họ vẫn cứ phản nghịch Ngài, và thậm chí lại còn dựng cả bò vàng để thay thế cho Ngài nữa. Nhưng Môi-se ngày hôm nay cho chúng ta thấy chân dung của vị Thiên Chúa ấy. Nếu quả thật con được nghĩa với Chúa, xin Ngài tha thứ những lỗi lầm và tội lỗi của chúng con. Đức Chúa Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, chậm giận và giàu nhân nghĩa và lòng thành tín. Và vị Thiên Chúa ấy là còn thực hiện lời hứa của Ngài khi ban chính con một của Ngài cho trần gian. Nhân loại bất hiếu phản bội Ngài, nhưng mà Ngài vẫn cứ yêu thương và gửi đến người con của Ngài xuống trong trần gian này để chúng ta có được một mẫu gương gần gũi, có được một người anh. Vâng, Thánh Phaolô khẳng định như thế. Đức Kitô trở thành trưởng tử giữa đàn em đông đúc, thì tất cả chúng ta trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa, trở thành con của Thiên Chúa. Chắc chắn bản thân của mỗi người chúng ta cũng không thể quên rằng sự hiện diện của chúng ta ở cuộc đời này một phần nhờ cha mẹ. Vâng, cha mẹ cho chúng ta một thân xác, còn cái phần anh linh, cái phần linh hồn của chúng ta thì vốn bắt nguồn từ Thiên Chúa. Sự sống của chúng ta cũng vốn bắt nguồn từ Thiên Chúa. Thế nên Đức Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện bằng lời kinh rất gần gũi: Lạy Cha chúng con ở trên trời. Và trong tin mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu mặc khải cho chúng ta thấy cái mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa. Câu 3:19 của Gioan có thể nói đó là tóm lược trọn vẹn chân lý cứu độ. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban con một của Ngài để ai tin vào con của Ngài thì được cứu độ. Tình yêu của Thiên Chúa đối với thế gian, khi đã ban con một của Ngài thì còn gì mà Ngài không sẵn sàng trao ban cho chúng ta. Dĩ nhiên chúng ta có thể nói mầu nhiệm ba ngôi sẽ được chính Đức Giêsu mặc khải cho chúng ta rõ rệt nhất trong Kinh Thánh, đó là lời sai các môn đệ đi làm phép rửa nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Còn hình ảnh ấn tượng nhất nói về mầu nhiệm ba ngôi đó là hình ảnh Đức Giêsu bên dòng sông Giô-đan với tiếng sấm từ trời cao của Chúa Cha và Thánh Thần với hình chim bồ câu. Rồi Đức Giêsu ấy đã hoàn thành công trình cứu độ bằng cái chết trên thập giá. Ngài đã sống lại, Ngài đã lên trời và Ngài thực hiện lời hứa để ban Thánh Thần xuống. Thánh Thần đã đến biến các tông đồ nhút nhát trở thành can đảm, biến những con người tầm thường trở thành những chứng nhân của Thiên Chúa. Thánh Thần tác động và từ nay lịch sử của giáo hội khởi đầu nối tiếp sứ vụ của Đức Kitô dưới sự soi sáng của Thánh Thần. Ba ngôi Thiên Chúa được mặc khải xuyên qua lịch sử, và như vậy chúng ta nhận ra được một cách rõ ràng cái mối tương quan của chúng ta với Chúa Cha là Cha của chúng ta, với Đức Kitô là đấng cứu độ chúng ta, với Thánh Thần là đấng luôn ở gần chúng ta để nhắc nhở chúng ta, soi sáng chúng ta sống tin mừng của Thiên Chúa. Giáo hội có một thói quen mà tất cả chúng ta cũng vẫn thực hành một thường xuyên: trước khi làm bất cứ một công việc gì, chúng ta làm dấu thánh giá, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đó là một cử chỉ giản đơn nhưng luôn nhắc nhở của chúng ta tất cả cuộc đời của chúng ta đều được chìm ngập trong tình yêu của Chúa Ba Ngôi, và tất cả mọi hành động của chúng ta phải được thể hiện nhân danh Cha, để chúng ta sống thế nào cho trọn lòng hiếu thảo với Ngài, nhân danh Chúa Con để chúng ta sống xứng đáng với ơn cứu độ của Chúa, và nhân danh Thánh Thần cũng có nghĩa là chúng ta nghe lời Ngài nhắc nhủ trong lương tâm. Và như vậy, chỉ cần làm dấu thánh giá một cách ý thức hơn, cuộc đời của chúng ta sẽ biến đổi rồi. Cuộc đời của chúng ta sẽ chìm ngập trong tình yêu của Thiên Chúa Cha, trong ơn cứu độ của Đức Kitô và trong sức mạnh của Thánh Thần. Hóa ra cuối cùng, mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi không phải là một thách đố về triết lý, nhưng đó chính là mầu nhiệm tình yêu, mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Xin cho mỗi người chúng ta sống hiếu thảo với Cha trên trời, đừng đi ngược với tình yêu của Thiên Chúa, và nhất là đừng bao giờ phản bội Thiên Chúa, đấng yêu thương chúng ta. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.